Chương 3. Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp. 1. Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo, đầu thế kỷ 20. Bước sang đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp ra sức mở rộng công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để vơ vét nhân tài, vật lực, phục vụ cho cuộc đại chiến thế giới mà Pháp là một bên tham chiến. Sự kiện đó đã làm xuất hiện những yếu tố mới của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và làm ảnh hưởng đến tình hình các giai cấp xã hội và phong trào cách mạng đang diễn ra trong nước. Trong tình hình Việt Nam có những biến chuyển như vậy, một trào lưu tư tưởng mới ở Âu Châu tràn sang, đang phát huy mạnh mẽ ảnh hưởng ở Á Đông và dội vào Việt Nam. Trong khi Âu Châu bước vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, ý thức hệ tư sản bị coi như là lạc hậu, lỗi thời ở các nước tư bản tiên tiến, thì lại tỏ ra rất mới mẻ đối với các nước ở châu Á đang bị ý thức hệ phong kiến thống trị từ lâu đời. Tiếp thu luồng tư tưởng tư sản mới đó, giai cấp phong kiến Nhật Bản đã tư sản hóa, đã tiến hành cải cách và đã kịp thời chuyển nước Nhật từ phong kiến lên tư sản. Giai cấp tư sản dân tộc cùng với các sĩ phu cấp tiến ở Trung Quốc đã dịch khá nhiều sách Âu Mỹ để tuyên truyền và phổ biến rộng rãi tư tưởng dân chủ tư sản. Trào lưu tư tưởng mới hấp dẫn như vậy, nhưng ở Việt Nam, giai cấp tư sản dân tộc chưa hình thành, cho nên tư tưởng đó chỉ có thể thông qua một số sĩ phu tiến bộ trong giai cấp phong kiến để bén rễ vào Việt Nam thông qua các sách dịch của Trung Quốc. Các sĩ phu yêu nước tiến bộ thuộc phái Duy Tân đã phát động phong trào cứu nước sôi nổi theo khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu là các phong trào Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục. Về phương diện văn hóa giáo dục, các phong trào vận động cứu nước trên cũng đồng thời là cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại nền giáo dục nô dịch phản động của thực dân Pháp. Nếu như ở thời kỳ trước, phong trào đấu tranh chống nền văn hóa giáo dục nô dịch mới chỉ là những biểu hiện bất hợp pháp, tẩy chay nhà trường của thực dân, và tiếp tục mở trường ở nông thôn để các thầy đồ, các sĩ phu dạy dỗ con em của nhân dân, thì sang đầu thế kỷ 20 này, cuộc đấu tranh đã tiến lên một bước cao hơn, đi vào tổ chức không những ở trong nước mà lan ra cả nước ngoài. Nội dung của phong trào cũng không chỉ dừng lại ở chỗ nhằm bảo vệ một nền giáo dục sẵn có, cổ truyền, mà tiến lên nhằm đấu tranh cho một nền giáo dục độc lập, dân chủ tư sản và tiến bộ. 1.1. Phong trào Đông Du. Bước sang đầu thế kỷ thứ 20, trước hoàn cảnh mới của lịch sử, các sĩ phu yêu nước tiến bộ thức thời, những con người trước đây đã được đào tạo trong nền giáo dục cổ truyền của dân tộc, những người tiêu biểu cho ý thức và tinh thần quật khởi của dân tộc đã giương cao ngọn cờ tìm đường cứu nước. Họ nhìn về giai đoạn lịch sử trước, rút kinh nghiệm đấu tranh của các sĩ phu trong phong trào Cần Vương, nhìn đến hiện tại của đất nước, thấy con em của tổ quốc đang đứng trước nguy cơ bị thực dân đồng hóa, đầu độc, dẫn đến thảm họa diệt vong. Vì vậy, trong phong trào vận động cứu nước giải phóng dân tộc, các sĩ phu yêu nước thấy không thể không chú ý đến việc giáo dục cho nhân dân để nâng cao dân trí, chấn hưng dân trí. Không thể không học tập các nước văn minh tiên tiến trong công cuộc duy tân đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, đủ sức chống xâm lược. Sau chiến thắng Nga Hoàng năm 1904-1905, Nhật Bản đã trở thành một nước đế quốc. Sự quật cường của giai cấp phong kiến Nhật Bản tư sản hóa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tầng lớp sĩ phu yêu nước Việt Nam. Họ tôn Nhật là nước anh cả da vàng và mong muốn nhờ Nhật giúp đỡ cho cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc. Một xu hướng mới trỗi dậy là phải duy tân. Các sĩ phu yêu nước đã phát động phong trào Đông Du đi về phương Đông, Nhật Bản để học tập và tìm đường cứu nước. Người lãnh đạo phong trào Đông Du là chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Mục đích của phong trào Đông Du là dùng bạo lực đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho tổ quốc. Để thực hiện mục đích đó, Phan Bội Châu và những nhà lãnh đạo khác của phong trào đã vạch ra chủ trương đường lối hành động rất rõ ràng. Chủ trương chính là dựa vào sự giúp đỡ của Nhật Bản với các nước phương Tây để đánh Pháp. Yêu cầu tối đa là sự giúp đỡ toàn diện của Nhật Bản đối với toàn bộ phong trào cách mạng Việt Nam. Yêu cầu tối thiểu là nhờ Nhật giúp đỡ vũ khí, lương thực, nhận học sinh Việt Nam du học. Sau khi chuẩn bị lực lượng ở bên ngoài, Phan Bội Châu trở về nước liên kết với các lực lượng chống Pháp để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang trong toàn quốc. Bên cạnh đường lối bạo động, Phan Bội Châu còn chủ trương tiến hành các biện pháp cải cách về kinh tế, văn hóa giáo dục, mở mang dân trí, chấn hưng dân khí để bồi dưỡng nâng cao tinh thần cách mạng và trình độ văn hóa cho nhân dân. Trong niên biểu, Phan Bội Châu đã thể hiện tư tưởng đó như sau. Tôi say mê chuyện của Magini về câu nói giáo dục và bạo động phải song song tiến hành. Cho nên một mặt tôi khuyến khích học sinh xuất dương, một mặt tôi khuyến khích tư tưởng cũng như hành động cách mạng của nhân dân trong nước. Chú thích: Lịch sử Việt Nam, quyển 3, tập 2, trang 68, Nguyễn Văn Kiệm, Nhà xuất bản Giáo dục. Hết chú thích. Điều đó thể hiện rất rõ tư tưởng bạo động cách mạng và sử dụng giáo dục là một công cụ đấu tranh sắc bén cho cuộc đấu tranh giành độc lập của Phan Bội Châu. Bên cạnh đường lối hành động như trên, Phan Bội Châu cùng với các nhà lãnh đạo khác của phong trào Đông Du đã dự định xây dựng một chế độ quân chủ lập hiến sau khi giành được độc lập. Chế độ đó theo hình ảnh của Nhật Bản mà ông được biết qua tác phẩm Nhật Bản Tam Thập Duy Niên Sử. Để thực hiện ý đồ đó, Phan Bội Châu đã tôn Cường Để lên làm hội chủ và lấy danh nghĩa đứng đầu phong trào Đông Du. Năm 1905, Phan Bội Châu lên đường sang Nhật để vận động cho du học sinh sang học. Từ năm 1905 đến năm 1908, phong trào phát triển rất mạnh mẽ sôi nổi. Số học sinh tăng lên rất nhanh. Từ 3 thanh niên đầu tiên, số học sinh đã tăng lên đến 200 người. 100 người Nam Kỳ, 50 người Trung Kỳ, 40 người Bắc Kỳ. Chú thích: Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam. Tập 3, trang 23. Hết chú thích. Việc học tập của học sinh ngày càng đi vào nề nếp. Những thanh niên được chọn đi du học đều là những người thông minh, hiếu học, chịu gian khổ, quen khó nhọc, quyết chí bền gan, không bao giờ thay đổi. Có những thanh niên đã có những hành động và thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, như Lương Nhập Tam tự nguyện thổi sáo ăn xin, như Đàm Kỳ Sinh tự nguyện giữ việc bếp nước, rửa bát, quét nhà, giặt chiếu, để nuôi đồng chí kiếm sống trong điều kiện học tập gặp nhiều gian khổ. Chú thích: Lịch sử Việt Nam, quyển 3, tập 2, trang 66, Nguyễn Văn Kiệm, sách đã dẫn. Hết chú thích. Từ nước ngoài, Phan Bội Châu đã viết các tác phẩm, tài liệu tuyên truyền gửi về nước, tiêu biểu như Việt Nam Vong Quốc Sử, viết năm 1905, Hải Ngoại Huyết Thư, viết năm 1906, và Tân Việt Nam 1907, để khích lệ lòng yêu nước, chí căm thù giặc, đề cập tới nhiều vấn đề có liên quan tới số phận và tiền đồ của đất nước. Các tài liệu đó được công khai giới thiệu với quần chúng nhân dân trong các buổi bình văn, diễn thuyết. Cuộc vận động cứu nước của phong trào Đông Du đã tạo nên một phong trào cách mạng sôi nổi và được nhân dân ta, nhất là nhân dân Nam Kỳ, tích cực hưởng ứng. Nhân dân hoặc góp tiền, hoặc ra sức cổ vũ, vận động cho con em du học. Sự lớn mạnh của phong trào đã làm cho thực dân Pháp hết sức hoảng sợ và tìm mọi cách để trấn áp phong trào một cách hợp pháp. Tháng 9 năm 1908, sau khi ký hiệp ước bắt tay với Nhật, Pháp thẳng tay đàn áp những gia đình có con em du học. Nhật giải tán du học sinh Việt Nam và trục xuất các lãnh tụ của phong trào ra khỏi Nhật. Vì vậy, phong trào tan rã nhanh chóng và đi đến thất bại. Phong trào Đông Du do Hội Duy Tân tổ chức và phát động là một phong trào vận động giải phóng dân tộc sôi nổi nhất ở đầu thế kỷ 20. Về phương diện văn hóa giáo dục, phong trào Đông Du cũng là một biểu hiện của tinh thần quật khởi, một biểu hiện tốt đẹp của truyền thống dân tộc trong cuộc đấu tranh chống nền văn hóa giáo dục nô dịch của thực dân Pháp. ý thức dân tộc, truyền thống hiếu học sẵn có từ ngàn năm của dân tộc ta đã thúc đẩy các sĩ phu yêu nước phải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của thực dân để tìm đường học tập, gắn liền việc học tập với việc cứu nước, gắn liền phong trào đấu tranh cho một nền giáo dục tiến bộ với cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Phong trào đã giáo dục và giác ngộ cho quần chúng nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của kẻ cướp nước ta. Giáo dục lòng yêu nước, căm thù giặc, tinh thần bất khuất vì độc lập và tự do của Tổ quốc. Phong trào Đông Du đã đào tạo được một đội ngũ chiến sĩ cách mạng có năng lực, có tác dụng thúc đẩy, lôi cuốn các sĩ phu văn thân trong nước. Nhưng cuối cùng phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp và tan rã nhanh chóng. Nguyên nhân nào đã dẫn phong trào đến chỗ thất bại? Phan Bội Châu với tư tưởng đồng văn đồng chủng đã tin tưởng dựa vào sự giúp đỡ của Nhật Bản, gửi du học sinh sang Nhật, hy vọng rằng Nhật sẽ giúp đỡ, cung cấp cho học sinh Việt Nam những tri thức khoa học kỹ thuật, tri thức lý luận cách mạng, dân chủ tư sản, để có đủ khả năng trở về giải phóng Tổ quốc. Rõ ràng ở đây những người lãnh đạo phong trào Đông Du đã không nhận thức được bản chất giai cấp giống nhau của thực dân và đế quốc. Chúng đều là kẻ đi xâm lược và bóc lột nhân dân các nước thuộc địa. Dù là thực dân da trắng hay đế quốc da vàng, thì bản chất giai cấp bóc lột cũng chỉ là một mà thôi. Trong hoàn cảnh lịch sử ở đầu thế kỷ 20 này, khi mà chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, thì đường lối đó chẳng khác nào như đưa beo cửa trước, rước hùm cửa sau. Việc Nhật Hoàng ký kết hiệp ước với Pháp đàn áp phong trào đã thừa nhận địa vị thực dân của Pháp ở Đông Dương. Việc đuổi du học sinh ra khỏi Nhật và trục xuất các lãnh tụ của phong trào chứng minh rất rõ sự sai lầm trong đường lối giai cấp, mà cụ thể là việc xác định bạn thù, đồng minh của cách mạng. Mặt khác, khi lựa chọn những thanh niên đi du học, Phan Bội Châu đã chỉ ra 10 hạng người là lực lượng của cách mạng, đó là các nhà hào phú, các quan lại tại chức, các con nhà quyền quý, các giáo đồ Thiên Chúa giáo, thủy lục quân, đồ đảng, hội đảng, thông ngôn, ký lục bồi bếp, giới phụ nữ, con em nhà bị giặc tàn sát, học sinh hải ngoại. Những người được Phan Bội Châu chọn lựa cho đi du học cũng nằm trong đối tượng trên. Họ phần lớn đều là con em gia đình giàu có, thuộc tầng lớp trên và tầng lớp trung gian. Việc chọn lựa trên cho thấy Phan Bội Châu và những người lãnh đạo phong trào Đông Du chủ yếu dựa vào sự phân biệt về nghề nghiệp, tôn giáo, địa vị mà không dựa trên một quan điểm giai cấp nhất định. Chính vì vậy, phong trào Đông Du chưa tỏa được ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân lao động. Đó cũng là một hạn chế của phong trào. 1.2. Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng cải lương, đại diện là Phan Chu Trinh. Cũng vào những năm đầu của thế kỷ 20, song song với khuynh hướng bạo động của Phan Bội Châu, thì một phong trào đấu tranh chống lại nền văn hóa giáo dục nô dịch của thực dân Pháp. Theo khuynh hướng cải lương, do cụ Phan Chu Trinh khởi xướng cũng được phát động. Cùng đấu tranh cho một mục đích, nhưng chủ trương đường lối của hai cụ Phan khác nhau rất xa. Khác với chủ trương bạo động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh chủ trương đấu tranh theo khuynh hướng cải lương ôn hòa. Ông kiên quyết chống lại đường lối bạo động và cầu ngoại viện của Phan Bội Châu. Ông thường nêu khẩu hiệu bất bạo động, bạo động tắc tử, bất vọng ngoại, vọng ngoại giả ngu. Nghĩa là chớ bạo động ắt chết. Chớ cầu ngoài là ngu. Ông chủ trương dựa vào chính quyền thực dân Pháp và những văn thân sĩ phu có tâm huyết, tiến hành cuộc duy tân đất nước về nhiều phương diện, trong đó ông chú ý nhiều đến lĩnh vực văn hóa giáo dục. Ông chủ trương hai điểm, dân trí và dân quyền. Muốn khai thông dân trí thì phải cải cách, muốn có dân quyền thì phải dựa vào Pháp để đánh đổ bọn vua quan phong kiến Nam Triều. Mà theo ông, đó là kẻ thù chính, là bọn sâu mọt đục khoét nhân dân đưa đến tình trạng đói nghèo, lạc hậu của nước Nam lúc đó. Về giáo dục, ông luôn luôn cổ động cho một nền tân học, thay lối học khoa cử bằng thực học, bỏ chữ Hán, dạy chữ quốc ngữ, tuyên tuyên truyền giáo dục trong nhân dân lòng yêu nước, lòng tự trọng và nếp sống văn minh. Theo ông, đất nước phải giàu có, dân phải được học hành, quyền dân phải được đề cao thì mới độc lập được. Để thực hiện chủ trương đường lối trên, Phan Chu Trinh kêu gọi đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, hành động cải lương ôn hòa như kêu gọi đồng bào để răng trắng, cắt tóc ngắn, bài trừ mê tín dị đoan, dùng đồ nội hóa, vân vân. Ông tích cực diễn thuyết để tuyên truyền chủ nghĩa cải lương của mình. Đặc biệt, ông cũng rất tích cực đi vận động mở các trường kiểu mới. Riêng Phan Chu Trinh đã đi mở tới 48 trường học kiểu mới. Ba trường lớn nhất là Diên Phong, Phúc Bình và Phúc Lâm. Mỗi trường có tới 70 đến 80 học sinh. Các trường này bỏ chữ Hán, dạy chữ Quốc ngữ. Có trường còn dạy vẽ, dạy hát và thể thao. Sĩ phu ở đây cũng thường xuyên tổ chức các buổi diễn thuyết, cổ động cho nền tân học, bàn luận các vấn đề văn hóa, xã hội, thời sự quốc tế, tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn minh. Thói xa hoa mê tín dị đoan, những tập tục hủ bại bị đả kích kịch liệt. Trong lúc bọn thực dân xâm lược cố tình duy trì những thói hư tật xấu và nền giáo dục phản động, lạc hậu của chế độ phong kiến để làm chỗ dựa thi hành chính sách ngu dân, thì những cuộc vận động mang tính chất hợp pháp này của Phan Chu Trinh là cuộc đấu tranh tấn công trực diện vào chính sách văn hóa giáo dục nô dịch phản động của chúng. Phong trào đã có tác dụng nâng cao tình cảm dân tộc, chí tiến thủ và tinh thần yêu nước của nhân dân Trung Kỳ. Mặc dù Phan Chu Trinh cũng chỉ hạn chế phong trào trong khuôn khổ cải lương, ôn hòa, song phong trào do ông lãnh đạo cuối cùng cũng bị thực dân Pháp trấn áp và đi tới chỗ thất bại nhanh chóng. 1.3 Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Phong trào đấu tranh chống nền văn hóa giáo dục nô dịch do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo được phát động rầm rộ, sôi nổi ở khắp nơi trong nước. Nếu như phong trào Đông Du đặc biệt phát triển mạnh mẽ ở Nam Kỳ, thì ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ lại có một cuộc vận động mở trường dạy học rất lớn. Để giáo dục lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng canh tân, các sĩ phu yêu nước tiến bộ đã lợi dụng chủ trương phổ biến chữ Pháp, chữ Quốc ngữ, chủ trương cải cách giáo dục của thực dân để mở một loạt trường tư thục. Lớn nhất là trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập vào tháng 3 năm 1907 do sáng kiến của một số sĩ phu yêu nước tiến bộ tiêu biểu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Đào Nguyên Phổ. Với phương châm cách mạng bằng văn hóa và chịu ảnh hưởng của Khánh Ưng Nghĩa Thục nước Nhật do Phúc Trạch lập ra để giáo dục nhân dân. Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một trường học mới mà đó còn là một tổ chức cách mạng hoạt động dưới hình thức hợp pháp công khai. Để hưởng ứng cuộc vận động cứu nước do Phan Bội Châu và Duy Tân Hội đang phát động lúc đó. Đường lối chung của Đông Kinh Nghĩa Thục là thông qua hình thức hoạt động công khai hợp pháp của một nhà trường, thông qua các tài liệu tuyên truyền cổ động, dùng các hình thức báo chí, diễn thuyết, bình văn để cổ động bồi dưỡng và nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chí tiến thủ cho quần chúng. Tuyên truyền nền học thuật mới và nếp sống văn minh, phổ biến tư tưởng dân chủ tư sản của Rousseau, Montesquieu và những tư tưởng cách mạng của Trung Quốc như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, phổ biến các tri thức phổ thông về khoa học, lịch sử, địa lý, đã kích thói u mê hủ lậu của những người còn đắm say trong văn chương cử nghiệp, trong lề thói phong kiến lạc hậu. Truyền bá và kêu gọi mọi người học tập văn minh tiến bộ, tư sản để lên đường cứu nước. Thực chất, đây cũng là đòn giáng mạnh vào hệ tư tưởng nho giáo và nền giáo dục phong kiến phản động đang được thực dân lợi dụng, duy trì để thi hành triệt để chính sách ngu dân. Đông Kinh Nghĩa Thục thực sự là nơi thực hành tư tưởng Duy Tân, cổ suý cho một nền tân học. Xuất phát từ mục đích đào tạo mẫu người cho thời đại mới, con người của thời đại Duy Tân. Các nhà sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục đã thực hiện một chương trình giáo dục mới với nội dung phương pháp giáo dục hoàn toàn mới theo phương châm Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Nghĩa là ngày một mới, ngày thêm mới và ngày phải mới. Những tiến bộ trong phương pháp đào tạo của nhà trường có thể được ghi nhận ở những điểm sau đây. 1.3.1 Đề cao phương châm tự lực cánh sinh, liên hệ chặt chẽ với quần chúng để xây dựng và củng cố nhà trường. Đông Kinh Nghĩa Thục là một trường tư có quy mô to lớn, kể cả khi so sánh với những trường tư bề thế trước và sau cách mạng tháng 8. Trong vòng 9 tháng, trường đã mở được hơn 40 lớp học, thu nạp hàng ngàn học sinh các cấp. Học sinh được cấp sách vở, giấy bút, học sinh nghèo được ăn ở ngay trong khu nội trú của trường. Từ việc xây dựng cơ sở vật chất, biên soạn sách vở, đồ dùng dạy học, xây dựng chương trình đến các khoản kinh phí phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, nhà trường đều dựa vào sự nhiệt tình của các sáng lập viên, của đông đảo quần chúng có hảo tâm về sự nghiệp giáo dục của trường và sự đóng góp trực tiếp của các học viên. Trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thiếu thốn đó, nhà trường đã biết phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, tự lực tự cường, biết dựa vào dân, phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân. Để động viên họ góp sức vào việc duy trì và củng cố sự nghiệp giáo dục mới. Ở Hà Nội cho đến nay vẫn còn dấu vết những đền chùa, những nhà rộng của tư nhân cho nhà trường mượn làm lớp học. Danh sách niêm yết tên những người ủng hộ ngân quỹ cho nhà trường trong mấy tháng đầu đã chiếm một bảng lớn, vẫn còn được lưu lại trong những trang sử viết về Đông Kinh Nghĩa Thục. 1.3.2 Chống lối dạy học giáo điều, tầm chương trích cú, xây dựng phương pháp dạy học mới, phát huy óc sáng tạo trên cơ sở bảo đảm những nguyên tắc nhân bản, tiến bộ, hiện đại. Lối dạy học từ chương khoa cử, giáo điều, nhồi nhét kiến thức là lối dạy học đã thống trị trong nhà trường phong kiến hàng nghìn năm. Tệ hại đó là một trong những nguyên nhân kìm hãm người đi học trong vòng khuôn sáo, nệ cổ, dốt nát. Người học sinh đi học phải thuộc lòng các sách kinh điển của Nho gia, phải kể lại được trơn tru văn vách, thi thiên, phú bách, văn sách 50, nghĩa là 1.000 bài thơ, 100 bài phú, 50 bài văn sách. Mặc dù có thể không hiểu, nhưng vẫn được coi là một sự hoàn hảo về học vấn. Các nho sĩ thường khen nhau về trí nhớ tài tình, tôn trí nhớ máy móc lên hàng đầu, làm mờ nhạt mọi khả năng trí tuệ khác. Khi thi cử, làm bài cũng phải trưng dẫn, chép lại được từng đoạn dài trong sách cũ, nói theo hoặc ca ngợi lý luận kinh điển, chứ không được có ý kiến gì bài bác, chê bai ngược lại. Học sinh đi thi đã có sẵn một công thức làm bài. Đường ngu tam đại thì khen, Hán đường trở xuống thì lèn cho đau. Đó là cái nếp quen thuộc trong trí nhớ mà học sinh cần nắm để ứng phó cho dễ dàng. Lối dạy và học của nhà trường phong kiến đã làm cho óc sáng tạo bị bóp nghẹt, tài năng con người bị thui chột. Lối dạy học của chính sách giáo dục ngu dân lại làm cho con người can tâm sống trong vòng nô lệ dốt nát. Nhận thức rõ điều đó, các nhà giáo dục của Đông Kinh Nghĩa Thục khẳng định rằng phải phá bỏ lối dạy học cũ, xây dựng một phương pháp dạy học mới nhằm khơi dậy chí tiến thủ, óc sáng tạo, kích thích bầu nhiệt huyết để giáo dục góp phần đưa đất nước tiến lên con đường văn minh tiến bộ. Trên tinh thần đó, các phương pháp sư phạm mới đã xuất hiện. Thầy trò không chỉ sử dụng phương pháp giảng sách bình văn mà còn tổ chức các hình thức mới, diễn thuyết, đọc báo, đóng kịch, ngoại khóa, tổ chức những hoạt động dạy học gắn với thực tiễn. Học trò được tổ chức thảo luận, bàn bạc, đối đáp tự do về các vấn đề được học, nhất là các đề tài chính trị, thời sự quốc tế, khoa học thường thức. Thầy giáo thường hướng dẫn học sinh liên hệ bài học với thực tế cuộc sống, nhất là kỹ năng phân tích tình hình xã hội, thời sự quốc tế. Trên cơ sở đó, học sinh tiếp thu những tư tưởng khai sáng, canh tân đất nước. Ngoài những hình thức giảng dạy nội khóa, trường còn tổ chức những buổi diễn thuyết ra ngoài nhà trường nhằm mục đích thu hút sự ủng hộ của quần chúng đối với nền tân học, cổ động lòng yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh. Phương pháp giảng dạy đó đã làm cho nhiều buổi học của Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành một cuộc meeting, một cuộc bố cáo. Buổi diễn thuyết Người Đông Như Hội, Kỳ Bình Văn Khách Đến Như Mưa. Ngoài ra, một nét mới trong phương pháp giảng dạy của nhà trường là đã sử dụng một số phương tiện trực quan trong dạy học, nhất là khi giảng về địa lý, lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên, tấm bản đồ Việt Nam được treo giữa cổng trường, dùng làm phương tiện giảng dạy, tuyên truyền về lịch sử Việt Nam, đất nước Việt Nam. Nhân dân vô cùng cảm kích vì đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hình ảnh của Tổ quốc một cách công khai như vậy. 1.3.3 Phương pháp giáo dục đề cao nhân bản, tôn trọng con người. Trong nhà trường phong kiến và thực dân, nếu phương pháp dạy học đã làm óc sáng tạo của con người bị bóp nghẹt, tài năng thui chột, thì phương pháp giáo dục lại càng biến người đi học thành những kẻ nô lệ tôi tớ, chỉ biết cúi đầu phục tùng mù quáng. Người ta chủ yếu dùng roi vọt, sỉ vả, nhục hình làm biện pháp trừng phạt học sinh nếu như họ không thuộc bài hay vi phạm quy phạm đạo đức trong nhà trường. Trước thực trạng đó, các nhà giáo dục của Đông Kinh Nghĩa Thục nhận định cần phải đổi mới ngay cả quan niệm phương pháp giáo dục con người. Họ cho rằng mỗi người ai cũng có một bản vị riêng, nói theo chúng ta bây giờ là nhân cách, mà giáo dục chỉ đóng vai trò là động cơ thúc đẩy nhân cách ấy. Vì vậy, người thầy không thể là vị thẩm phán hay quan tòa ngồi trên bục cao để tuyên án, mà chỉ là vị cố vấn đúng đắn nhiệt tình. Vì vậy, khi vận dụng các phương pháp giáo dục, người thầy phải biết tôn trọng tự do và phẩm cách của trò, phải làm sao cho học trò gạt bỏ được những thành kiến nô lệ cũ, biết nuôi dưỡng lòng tự trọng và nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Thần đó, nhà trường không chỉ dành riêng cho học sinh trai mà còn dành cho cả học sinh gái. Bằng phương pháp giáo dục đề cao nhân cách con người, các nhà giáo dục không những muốn bài trừ tư tưởng nam tôn nữ ti, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô của tư tưởng phong kiến, mà còn muốn cho phụ nữ có quyền bình đẳng hưởng sự giáo dục, từ đó phát huy vai trò, sức mạnh của mình trong công cuộc cải tạo xã hội, duy tân đất nước. 1.3.4 Chú trọng giáo dục sơ đẳng gắn với giáo dục chuyên môn, nghề nghiệp. Mục đích đào tạo của nền giáo dục phong kiến là đào tạo những người làm chính sự. Nội dung giáo dục chủ yếu là cung cấp những tri thức về chính trị, đạo đức văn chương, mà không chú ý cung cấp những kiến thức về tay nghề, sản xuất ra của cải vật chất. Con em nông dân học nghề nông một cách tự phát qua việc tham gia công việc đồng áng. Những người làm nghề thủ công được truyền nghề bằng cách kèm cặp thông qua các tổ chức, phường hội, chứ hoàn toàn không có trong chương trình đào tạo của nhà trường. Chính vì vậy mà phương pháp đào tạo con người nói chung của nhà trường phong kiến là thoát ly thực tiễn, thoát ly đời sống và lao động sản xuất, tách biệt lao động trí óc với lao động chân tay. Người ta quan niệm rằng học là để đi thi, thi đỗ để làm quan cai trị đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam có một nhà trường mới đã thành công khi tách rời thi cử ra khỏi giáo dục. Theo quan niệm mới, các nhà sĩ phu Đông Kinh Nghĩa Thục cho rằng học không phải để đỗ đạt ra làm quan mà để làm người dân, làm người hữu dụng. Cho nên trước hết phải học được kiến thức cơ sở. Từ đó chú ý đào tạo cán bộ chuyên môn cho từng ngành nghề. Về phương diện này, Đông Kinh Nghĩa Thục chịu ảnh hưởng và mô phỏng theo hình ảnh của Khánh Ứng Nghĩa Thục nước Nhật, đã chú ý đến một phương pháp đào tạo căn bản của nền tân học, đó là chú ý đến hai bậc học, cơ sở và chuyên môn. Mỗi người đi học phải hướng tới một nghề nhất định. Vì vậy, nhà trường đã rầm rộ cổ vũ dịch thuật các sách khoa học và khuyến khích việc học nghề. Các giáo sư của Đông Kinh Nghĩa Thục tích cực cổ động không những trong nhà trường mà còn cả ra ngoài quần chúng, về đến cả vùng thôn quê. Đông Kinh Nghĩa Thục là nhà trường đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam đã có công đầu trong việc xây dựng những phương pháp đào tạo con người theo quan điểm dân tộc, khoa học và hiện đại. Lúc đầu thực dân Pháp thấy phong trào mang tính chất cải lương nên chưa can thiệp ngay. Sau ảnh hưởng của phong trào càng lan rộng và có tác động trực tiếp đến vụ đầu độc binh lính Pháp, nên chúng thẳng tay đàn áp. Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa. các nhà nho yêu nước, những yếu nhân của phong trào lần lượt bị bắt bớ tù đày. Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ tồn tại trong vòng 9 tháng, từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1907, nhưng đã gieo được những hạt giống tốt cho một nền giáo dục dân tộc, dân chủ tiến bộ trong tương lai mà thực dân Pháp không thể phá hết được. Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, tác giả cuốn Nền giáo dục Việt Nam trước năm 1945, đã đánh giá: Đông Kinh Nghĩa Thục xứng đáng có vinh dự ghi những trang đầu của khoa học giáo dục Việt Nam thời cận hiện đại. Tuy nhiên, sự thất bại của các phong trào nói trên còn thể hiện rất rõ hạn chế của thời đại và hạn chế giai cấp. Các sĩ phu yêu nước tiến bộ xuất thân từ giai cấp phong kiến mới chỉ vượt qua được nhãn quan chính trị hạn chế của giai cấp mình để tiếp cận với tư tưởng dân chủ tư sản, chứ chưa thể đi xa hơn nữa. Trong điều kiện lịch sử của xã hội Việt Nam ở đầu thế kỷ 20, khi giai cấp vô sản chưa thành hình thì chưa có cơ sở xã hội để có thể du nhập tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Vào những năm đầu thế kỷ 20 này, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam nói chung và phong trào đấu tranh chống lại nền giáo dục nô dịch nói riêng đang đứng trước một sự khủng hoảng sâu sắc về đường lối đấu tranh. Vậy phải có một lý luận khoa học về cách mạng nào soi sáng? Phải đi theo đường lối đấu tranh như thế nào thì các cuộc đấu tranh đó mới giành được thắng lợi hoàn toàn? Những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và cuộc đấu tranh do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đảng ta lãnh đạo theo đường lối của chủ nghĩa Mác Lênin đã trả lời câu hỏi đó.
2. Phong trào đấu tranh chống nền văn hóa giáo dục nô dịch của thực dân Pháp do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Vượt qua tầm nhìn hạn chế của những người yêu nước đương thời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam yêu nước đầu tiên sớm tìm đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác Lênin chân chính đem lại cho cách mạng Việt Nam một con đường giải phóng đúng đắn nhất. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi nước ngoài mang theo một hoài bão không giống như các sĩ phu yêu nước tiến bộ đã từng xuất dương trước đó. Người đi về phương Tây không phải vì bị thu hút và khuất phục bởi nước sơn hào nhoáng của nền văn minh tư bản chủ nghĩa đã từng làm cho các sĩ phu Việt Nam yêu nước đầu thế kỷ đi chệch hướng trong việc tìm bạn đồng minh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đi về phương Tây vì mục đích cách mạng, một sự nhạy cảm cách mạng báo cho người rằng chính ở đây mới có thể phát hiện ra nguồn gốc của những thảm họa mà chủ nghĩa thực dân dưới danh nghĩa của nước bảo hộ đem văn minh đi khai hóa mang lại cho các dân tộc còn lạc hậu, trong đó có Việt Nam. Quá trình đi tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là cả một quá trình lao động gian khổ, bền bỉ, khổ công học tập, đấu tranh rèn luyện trong phong trào công nhân quốc tế. Bước đường hoạt động cách mạng của người gắn liền với thời đại cách mạng vô sản, mở đầu bằng cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và quốc tế cộng sản đã sớm làm cho người nhìn thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Đặc biệt là đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đã đem lại con đường giải phóng đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam. Người đã thấy rõ cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi thì phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc không thể tách rời chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người nói, chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới. Riêng về mặt giáo dục, người cũng ý thức được rằng công cuộc đấu tranh cho một nền giáo dục thực sự dân chủ và tiến bộ phải gắn chặt với công cuộc đấu tranh cho độc lập chính trị và xã hội. Người đã vạch ra một đường lối thực sự khoa học, cách mạng để vạch trần chính sách ngu dân và đấu tranh chống lại nền giáo dục nô dịch và phản động mà thực dân Pháp đang thi hành ở Việt Nam. 2.1 Nguyễn Ái Quốc tố cáo mạnh mẽ chính sách ngu dân, thâm độc và xảo quyệt của thực dân Pháp. Trong điều kiện chưa giành được chính quyền, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản để tố cáo lên án mạnh mẽ chính sách ngu dân của thực dân Pháp. Qua hai tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp viết năm 1921 và Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương viết năm 1921-1926. Với một thứ vũ khí lý luận hết sức sắc bén, người đã lột trần bộ mặt giả dối và sự phản động toàn diện của chủ nghĩa thực dân. Đặc biệt là chính sách ngu dân thâm độc, hòng kìm hãm dân ta trong vòng ngu dốt tối tăm để dễ cai trị của chúng. Người đã chỉ ra rằng, một dân tộc có truyền thống hiếu học lâu đời như dân tộc Việt Nam, trước khi thực dân Pháp đến, làng xã nào cũng có trường công và trường tư, và người Việt Nam dù có nghèo đói đến đâu cũng cho con cái được học hành. Thế mà người Pháp đến đã làm thay đổi tất cả. Thuế má, phu phen, tạp dịch chồng chất làm cho đời sống ngày càng bị bần cùng hóa cực độ. Sự bóc lột dã man về kinh tế, sự đàn áp hà khắc về chính trị cộng với chính sách ngu dân thâm độc ngày càng đẩy nhân dân Việt Nam vào con đường tăm tối, số người thất học ngày càng nhiều. Các gia đình khá giả bị sa sút, những người nghèo đói thì bị bần cùng hóa, người ta phải chống đói trước rồi mới dám nghĩ tới chuyện học hành. Sau gần 100 năm khai hóa, truyền bá văn minh, kết quả là thực dân Pháp đã làm cho 95%, thậm chí có nơi 100% nhân dân bị nạn mù chữ, rốt nát. Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ nguyên nhân của tình trạng thất học và tâm tối đó là do thực dân Pháp triệt để thi hành chính sách ngu dân thâm độc. Người đã tố cáo trước dư luận sự ham thích của người Việt Nam đối với tân học làm cho chính phủ bảo hộ lo sợ. Bởi thế, chính phủ đóng cửa các trường làng, chữa trường học thành chuồng ngựa cho các quan nhà binh, đuổi học trò và bỏ tù thầy giáo. Một cô giáo bản xứ bị bắt giải về tỉnh lỵ, cổ đeo gông, đầu phơi trần dưới ánh nắng thiêu đốt. Chú thích: Nguyễn Ái Quốc, đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, nhà xuất bản Sự Thật, năm 1962, trang 73. Hết chú thích. Thật là bị ổi. Một tên đế quốc thường siêu sao là đem ngọn đuốc văn minh để khai hóa cho các dân tộc lạc hậu lại run sợ trước truyền thống hiếu học lâu đời của một dân tộc nhược tiểu. Để dập tắt tinh thần hiếu học và sự ham chuộng nền học vấn của nhân dân Việt Nam, chúng đã không từ một thủ đoạn dã man, tàn bạo nào. Tội ác đó đã được ngòi bút sắc sảo của Nguyễn Ái Quốc vạch trần trước dư luận. Chúng mở ra ở khắp nơi hàng loạt quán rượu và tiệm thuốc viện để hòng lôi kéo thế hệ thanh niên vào cuộc sống bê tha trụy lạc, hòng làm tê liệt và hủy diệt tinh thần yêu chuộng học vấn của lớp trẻ. Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một bằng chứng hùng hồn để tố cáo âm mưu thâm độc đó. Lúc ấy trong 1.000 làng thì có đến 1.500 cửa hàng rượu và thuốc viện, nhưng cũng trong số 1.000 làng đó thì chỉ vẻn vẹn có 10 trường học. Chú thích: Bản án chế độ thực dân Pháp, nhà xuất bản Sự Thật, 1960, trang 23. Hết chú thích. Thực dân Pháp cố tâm hủy bỏ nền học truyền thống của dân tộc và thay vào đó là một nền giáo dục nô dịch phản động. Chúng hạn chế đến mức tối đa việc mở trường học nhằm triệt tiêu để thi hành chính sách ngu dân và đẩy những người lao động và con em nhân dân vào con đường thất học mù chữ. Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một sự thật. Nhân dân Đông Dương đòi mở trường vì trường học thiếu thốn một cách nghiêm trọng. Mỗi năm vào kỳ nhập học, nhiều phụ huynh phải đi gõ mọi cửa, chạy trọt đổ mọi nơi, thần thế, có khi chịu trả gấp đôi tiền nội trú mà vẫn không tìm ra chỗ cho con em học. Và hàng ngàn những trẻ em đã đành chịu số phận ngu dốt vì thiếu trường. Chú thích: Bản án chế độ thực dân Pháp, nhà xuất bản Sự Thật, 1960, trang 118. Hết chú thích. Bị chính sách ngu dân kiềm tỏa chặt chẽ như vậy, cho nên nếu người Việt Nam nào muốn học lên nữa thì chỉ còn cách xuất dương du học. Nhưng việc đó dưới chính quyền thực dân đâu phải dễ dàng. Đơn giản, Albert Sarro, tên toàn quyền thực dân, đã công khai thừa nhận để cho lớp thượng lưu trí thức được đào tạo ở nước ngoài thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chúng ta, chịu ảnh hưởng văn hóa và chính trị của nước khác thì thật là một điều nguy hiểm vô cùng. Chú thích: Bản án chế độ thực dân Pháp, sách đã dẫn, trang 101. Hết chú thích. Những người trí thức đó trở về nước sẽ đưa hết tài năng của họ để tuyên truyền vận động chống lại chúng ta là những người bảo hộ đã ngăn cấm không cho họ học tập. Chú thích: Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, nhà xuất bản Sự Thật, 1962, trang 76. Hết chú thích. Nếu có một người Việt Nam nào có ý định đi du học nước ngoài thì sẽ bị coi như một người nổi loạn, một người chống Pháp, có tội lớn, người ta hãm hại người đó và cả gia đình họ. Chú thích: Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, nhà xuất bản Sự Thật, 1962, trang 76. Hết chú thích. Vì vậy, thực dân Pháp đã tìm mọi cách để ngăn chặn, hạn chế việc du học như chúng đã bóp chết phong trào Đông Xu trước đó. Có một số rất ít con em địa chủ, tư sản, những kẻ cam tâm làm tôi tớ trung thành cho thực dân đủ điều kiện đi sang mẫu quốc học, thì phải xin xỏ, chạy trọt, cúi luồn với những thể thức rất nhục nhã và hèn hạ. Khi sang Pháp học, lại được đưa vào những trường phản động nhất do những tên thực dân cáo già đã về hưu chốc non. Trở về nước, muốn có việc làm, thì họ lại phải xin vào làng Tây với những thể thức cúi luồn không kém hèn hạ như khi đi du học. Tất cả những điều đó đã bị lột trần dưới những lời tố cáo đanh thép của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong chương Chính sách ngu dân, tác phẩm Đây, công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương. Hạn chế đến mức tối đa việc mở trường học, ngăn cấm học sinh xuất dương du học, đàn áp khủng bố giáo viên, hủy bỏ nền Hán học, ngăn cấm việc mở các trường tư thục, đó là tất cả thủ đoạn thâm hiệp nhất để thi hành chính sách ngu dân, giam hãm nhân dân ta trong vòng tâm tối ngu dốt của bọn thực dân thâm độc. Nhưng nội tại của chính sách ngu dân đó lại nảy sinh ra mâu thuẫn. Một bên là muốn bóc lột được dễ dàng thì cần thiết phải đào tạo được một tầng lớp trung gian làm tay sai trong bộ máy thừa hành để giao dịch. Cho nên, mặc dù chúng không muốn, nhưng do yêu cầu khách quan đòi hỏi, thực dân Pháp vẫn bắt buộc phải mở trường học. Việc giáo dục ở thuộc địa không mảy may vì quyền lợi của nhân dân thuộc địđịa mà như Engel đã nói, nếu giai cấp tư sản có giáo dục cho trẻ em con nhà lao động, cũng chỉ là vì lợi ích riêng của nó mà thôi. Tình cảnh giai cấp công nhân, Anh. Chú thích Vũ Văn Thái bước đầu tìm hiểu một số ý kiến của Hồ Chủ tịch đối với nền giáo dục thực dân, trang 6. Hết chú thích. Một tên giáo dục thực dân cáo già là Gustave Dumoutier cũng đã thú nhận âm mưu dùng giáo dục là một công cụ thực hiện mưu đồ chính trị của chúng như sau. Nếu chúng ta muốn áp đặt một cách vĩnh viễn ảnh hưởng của Pháp trên phần đất này của thế giới, nếu chúng ta muốn lôi kéo những dân tộc Đông Dương đi theo chúng ta, muốn giải phóng họ, muốn nâng cao về mặt tinh thần cho họ, cần phải truyền bá cho những tư tưởng của chúng ta, cần phải dạy cho họ tiếng nói của chúng ta và như vậy phải bắt đầu bằng việc mở trường, bằng việc nắm lấy trẻ em trước tiên. Chú thích trích lại trong bài của Vũ Văn Thái, tài liệu đã dẫn trang 7. Hết chú thích. 2.2 Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần tính chất sai cấp phản động của nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp. Cũng qua một số tác phẩm viết thời kỳ trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng luận điểm tính sai cấp của giáo dục, của học thuyết giáo dục vô sản làm vũ khí đấu tranh sắc bén trong cuộc đấu tranh chống lại nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp. Đó là một điểm hoàn toàn mới so với nhận thức của các sĩ phu yêu nước cùng thời, và nó cũng báo hiệu trước một cuộc đấu tranh sai cấp quyết liệt trên lĩnh vực văn hóa giáo dục của giai cấp vô sản Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân xâm lược. Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần tính chất sai cấp phản động của nền giáo dục thực dân. Tính chất sai cấp đó được thể hiện trên các mặt sau đây. Trước hết là thành phần đối tượng được học. Mục đích nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp là đào tạo một tầng lớp tay sai làm những công việc thừa hành để phục vụ cho quyền lợi của giai cấp thống trị thực dân phong kiến. Nhưng để lựa chọn những tên tay sai thật trung thành và tận tụy với nước mẹ bảo hộ, thì trước hết chúng phải chọn lựa trong số con em của tầng lớp trên của người bản xứ. Vì vậy, trường học, đặc biệt là các trường Pháp Việt, là nơi dành riêng cho con em giai cấp thống trị học tập, là đặc quyền, đặc lợi của tầng lớp trên trong xã hội. Trong tác phẩm của mình, Nguyễn Ái Quốc đã dẫn lời thú nhận của toàn quyền Rume. Nhưng vì hiện nay, những phương tiện giáo dục của chúng ta không cho phép với tới quảng đại quần chúng, mà chỉ hạn chế những sự cố gắng của chúng ta cho một thiểu số, cho nên cần phải có sự lựa chọn kỹ càng thiểu số đó. Phải coi giáo dục như một thứ của quý, không thể đem phân phát cho bất kỳ ai, mà phải hạn chế sự ban ơn đó cho những người được thừa hưởng xứng đáng. Hãy chọn những học sinh của chúng ta, trước hết trong đám con em những người cầm đầu, con em những bậc kỳ hào. Chú thích, trang trước, trích lại trong bài của Vũ Văn Thái, tài liệu đã dẫn trang 7. Hết chú thích. Thực dân Pháp hủy bỏ nền học truyền thống của dân tộc và thay vào đó là một nền giáo dục thực dân phản động, mở ra một cách nhỏ giọt một số loại trường, vừa để đào tạo tay sai, vừa là để ban ơn cho những kẻ có công lao giúp Pháp trong công cuộc khai hóa. Thủ đoạn đó là một biểu hiện rất cụ thể của sự câu kết giữa đế quốc và phong kiến địa chủ bản xứ trong lĩnh vực giáo dục để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị. tính chất giai cấp của nền giáo dục thực dân thể hiện rõ ở mục đích và nhiệm vụ của giáo dục. Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục bao giờ cũng xuất phát từ cơ sở kinh tế, chính trị của chế độ xã hội và phục vụ cho quyền lợi chính trị, kinh tế của giai cấp thống trị. Vì vậy, nhiệm vụ của nền giáo dục thực dân là đào tạo tầng lớp tay sai trung thành, phục vụ đắc lực cho việc khai thác thuộc địa và duy trì quyền thống trị của kẻ xâm lược. Nguyễn Ái Quốc đã phê phán âm mưu thâm độc đó. Ngoài mục đích giáo dục để đào tạo tùy phái, thông ngôn và viên chức nhỏ đủ để phục vụ cho bọn xâm lược, người ta đã gieo rắc một nền giáo dục đồi bại, xào trá và nguy hiểm hơn cả sự rút nát nữa. Vì một nền giáo dục như vậy chỉ làm hư hỏng mất tính nết của người đi học, chỉ dạy cho họ một lòng trung thực giả dối, chỉ dạy cho họ biết sùng bái những kẻ mạnh hơn mình, dạy cho thanh niên yêu một tổ quốc không phải là tổ quốc của mình, một tổ quốc đã từng áp bức dân tộc mình. Nguyễn Ái Quốc đã dẫn lời của đại tá Đặc Nạn Đe khẳng định những điều người đã tố cáo chúng. Về phương diện tinh thần, người Pháp không tổ chức một nền giáo dục mới thay cho nền giáo dục An Nam mà họ đã bỏ đi. Họ chỉ xây dựng được một ít trường học để đào tạo ra những con vẹt, những người vong bản, thiếu đạo đức và thiếu cả kiến thức phổ thông. Chú thích, đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, sách đã dẫn, trang 75. Hết chú thích. Tính chất giai cấp của nền giáo dục thực dân còn thể hiện trong nội dung giáo dục, nội dung chương trình học tập của nhà trường thực dân. Trong tác phẩm Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã dẫn câu của Marx, văn sĩ thuộc địa lộ tả được một cách chính xác toàn bộ nội dung chương trình học tập và giáo dục mà thực dân Pháp dành cho các trường học, bản xứ. Chúng ta chỉ cần dạy tiếng Pháp cho người An Nam, dạy cho họ biết đọc, biết tính toán chút ít thôi, biết hơn nữa chỉ là thừa vô ích. Trang 74. Nội dung của nền giáo dục đó là vừa nghèo nàn, vừa phản động lại vừa lạc hậu. Lời thừa nhận của người Pháp tự nó đã đủ chứng minh cho thực chất của việc khai hóa của thực dân Pháp ở Việt Nam là như thế nào. Nội dung chương trình dạy học trong các trường Pháp, Việt hết sức nghèo nàn, bị cắt xén, mang nặng tính nô dịch. Vấn đề nào có liên quan đến chính trị xã hội và có thể làm cho người ta tỉnh ngộ đều bị bóp méo và xuyên tạc đi. Có học lịch sử nước Pháp đi nữa thì người ta không hề đả động đến chương nói về cách mạng. Người ta cấm học sinh đọc tác phẩm của Hugo, Rousseau và Montesquieu. Chú thích, đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, sách đã dẫn, trang 75. Hết chú thích. Nguyễn Ái Quốc chỉ ra rất rõ rằng tính chất giai cấp phản động còn biểu hiện ở tổ chức hệ thống giáo dục, phương pháp dạy học và phương pháp giáo dục trong nhà trường thực dân. Nhà trường thực dân được tổ chức theo hai hệ thống khác nhau hoàn toàn về chế độ đãi ngộ, về cơ sở vật chất, về giáo viên giảng dạy, chương trình thi cử. Loại trường Tây dành cho con em giai cấp địa chủ, phong kiến và tư sản được hưởng những ưu tiên đặc biệt. Loại trường dành cho con em nhân dân lao động thì tồi tệ, nghèo nàn, thấp kém về mọi phương diện. Phương pháp dạy học nặng về giáo điều, nhồi sọ, trừng phạt và cưỡng bức học sinh. Với những phương pháp đổi bại ấy, nhà trường thực dân chỉ có thể đào tạo nên những con vẹt, những người vong bản, thiếu cả đạo đức và kiến thức phổ thông. Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo mạnh mẽ tác hại của những phương pháp giáo dục phản động đó. Trường học lập ra không phải để giáo dục cho thanh niên Việt Nam một nền học vấn tốt đẹp và chân thực, mở mang trí tuệ và phát triển tư tưởng cho họ, mà trái lại, càng làm cho họ đần độn thêm. Điều gì có thể rèn luyện được cho học sinh biết suy nghĩ, biết phân tích thì người ta không dạy ở trường. Vấn đề nào đó liên quan đến chính trị xã hội và có thể làm cho người ta tỉnh ngộ đều bị bóp méo và xuyên tạc đi. Chú thích, đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, trang 75. Hết chú thích. 2.3. Những yêu sách đầu tiên đòi quyền học tập cho nhân dân Việt Nam. Tại hội nghị Versailles tổ chức tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã đưa bản yêu sách 8 điểm đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Trong đó có điểm 3 và điểm 6 là yêu sách đòi quyền học tập. Về giáo dục, bản yêu sách ghi rõ. Điểm 3, tự do báo chí và tự do tư tưởng. Điểm 6, tự do học tập và mở trường kỹ thuật và chuyên nghiệp cho người bản xứ. Những yêu sách trên không được thực dân Pháp chấp thuận, nhưng đã có tiếng vang rất lớn trong nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp. Các yêu sách đó đã khẳng định quyền tự quyết học tập của nhân dân Việt Nam, đã tác động mạnh mẽ đến dư luận thế giới, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Pháp và nhân dân tiến bộ trên thế giới, ủng hộ cuộc đấu tranh xóa bỏ nền giáo dục nô dịch thuộc địa mà thực dân Pháp đang áp đặt ở Việt Nam. Mặt khác, yêu sách xây dựng một nền giáo dục dân tộc tiến bộ cho nhân dân Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này đã thể hiện tư tưởng giáo dục vô sản, mà biểu hiện đầu tiên là giới thiệu trường Đại học Phương Đông với nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc thuộc địa. Trường Đại học Phương Đông, trường đại học đang ôm ấp dưới mái trường mình tất cả tương lai của các dân tộc thuộc địa, đã trở thành hình tượng đẹp đẽ và niềm hy vọng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại nền giáo dục phản động của chủ nghĩa thực dân. Sau này, những thanh niên yêu nước Việt Nam sẽ được Nguyễn Ái Quốc gửi đến đây học tập, rèn luyện, sát cánh cùng với các dân tộc anh em chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Tóm lại, trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam yêu nước đầu tiên đã sớm đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Nguyễn Ái Quốc cũng là người đầu tiên đã kết hợp chặt chẽ việc xương cao ngọn cờ dân tộc và ngọn cờ giai cấp trong công cuộc đấu tranh chống lại nền giáo dục, nô dịch của thực dân Pháp. Đó là một bộ phận khăng khít của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, được soi sáng bằng đường lối đấu tranh đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản, công khai lên án tố cáo mạnh mẽ chính sách ngu dân của thực dân Pháp ở Đông Dương. Người đã nhận rõ mối quan hệ gắn bó giữa chính trị, kinh tế và giáo dục. Người luôn luôn ý thức được rằng đấu tranh cho một nền giáo dục thật sự dân chủ và tiến bộ phải gắn liền với đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Sức mạnh vô địch của đường lối đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch do người khởi xướng là ở chỗ nó bắt nguồn từ tính chất cách mạng triệt đề của đường lối cách mạng của giai cấp vô sản, phù hợp với xu thế phát triển khách quan của sự phát triển lịch sử xã hội loài người. Vì vậy, sự thắng lợi của nó là một tất yếu lịch sử. 3. Cuộc đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch do Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo 1930-1945. Bước sang thời kỳ từ 1930 đến năm 1945, cuộc đấu tranh chống lại nền giáo dục nô dịch phản động của nhân dân ta trong lĩnh vực giáo dục diễn ra dưới hình thức mới với nội dung hoàn toàn mới. Điều đó gắn liền với sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ năm 1930, cách mạng Việt Nam bước sang một bước ngoặt lớn. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, xác lập bá quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản. Giai cấp công nhân với đảng tiền phong của mình, ngay từ khi mới nắm quyền lãnh đạo cách mạng, đã tiến hành đấu tranh một mất một còn chống kẻ thù dân tộc. Đảng không chỉ lãnh đạo toàn dân chống kẻ thù chung trên các mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự, mà còn hết sức chú trọng đến văn hóa tư tưởng, trong đó có giáo dục. Giáo dục của chế độ thực dân phong kiến là công cụ để truyền bá tư tưởng nô dịch đầu độc, nhân dân, củng cố quyền thống trị và bóc lột của kẻ thống trị. Vì vậy, đấu tranh cho sự toàn thắng của ý thức hệ vô sản, đè bẹp ý thức hệ tư sản, phong kiến, phản động, đảng của giai cấp công nhân không thể bỏ qua lĩnh vực giáo dục. Trong luận cương chính trị năm 1930, đảng đã vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, phản đế, phản phong, do giai cấp công nhân lãnh đạo tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nó là đánh đổ đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, đem lại ruộng đất cho nông dân, thành lập chính phủ công nông binh, thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Lực lượng chính của cách mạng là công nhân và nông dân. Nhân tố quyết định thắng lợi là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Như vậy, vừa mới ra đời, Đảng ta đã xác định đúng đắn những vấn đề về chiến lược, sách lược cơ bản của cách mạng. Đường lối đó là kết quả của sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam một cách đúng đắn, tự chủ và sáng tạo. Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam đã được nêu ra trong bản luận cương chính trị năm 1930, Đảng đã vạch ra đường lối đấu tranh đúng đắn trên lĩnh vực giáo dục. Đường lối đó xuất phát từ đường lối chung của cách mạng, được Đảng ta coi là một bộ phận khăng khít của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 3.1. Vạch trần tính chất phản động, phản dân tộc của chính sách văn hóa giáo dục nô dịch. Trong chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng đã vạch trần thực chất của cái gọi là khai hóa văn minh mà thực dân Pháp nêu thành chiêu bài để lừa bịp dân ta, tố cáo những hậu quả nghiêm trọng của chính sách ngu dân đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa tinh thần của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Đảng đã vạch trần bản chất giai cấp phản động của nền giáo dục nô dịch cho đảng viên, quần chúng nhìn thấy rõ. Đế quốc tự xưng là rọi đuốc văn minh, cắm cờ khai hóa ở giữa ta, đó chẳng qua là để lừa gạt ta thôi. Khai hóa văn minh ta, nào trông thấy mà chỉ trông thấy dân cư thống khổ, nhục nhã vô cùng. Toàn thể Đông Dương bị lầm than vùi dập, dây xiềng đeo cổ. Cái kiếp của 20 triệu công nông binh ta, nào có khác kiếp nô lệ. Chú thích: Văn kiện Đảng tập 1, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương xuất bản Hà Nội năm 1977, trang 295. Hết chú thích. Đảng ta nhận thấy rõ, cùng với ách áp bức bóc lột nặng nề về kinh tế, chính trị, chính sách ngu dân của thực dân xâm lược đã đẩy thanh thiếu niên ta vào con đường lam lũ, đói khổ, thất học. Trẻ em ở nông thôn và con em nhân dân lao động phần lớn không được học hành, phải đi làm thuê, làm mướn cho bọn địa chủ hoặc phải đi làm công cho các chủ tư bản. Con em nông dân phải làm tôi mọi cho địa chủ suốt đời. Con em giai cấp thợ thuyền bị bóp nặn đến kiệt sức lao động. Thảm cảnh đau thương đó đã được Đảng vạch rõ khi nêu lên nghị quyết về thanh niên vận động ngày 28 tháng 3 năm 1935 như sau. Có nhiều chỗ trẻ con dưới 10 tuổi đã phải làm công. Chính phủ và chủ không lo giáo dục cho công dân thanh niên. Ở thôn quê, nông dân thiếu niên lao động chừng 6-7 tuổi đã bắt đầu phải làm công ở nhà, đi làm mướn, bị cầm bán cho địa chủ, phú nông, khiến cho cả đời chịu làm người nô lệ, ngu dốt. Ở thành thị và thôn quê, các nhà trường bị đóng cửa rất nhiều, làm cho những thanh niên nghèo thất học vô số. Chú thích: Văn kiện Đảng tập 1, sách đã dẫn, trang 521. Hết chú thích. Bước sang thời kỳ này, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tư bản, trong đó có nước Pháp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế, chính trị và đời sống của nước ta. Về mặt giáo dục, chúng ra sức kêu gọi về cái gọi là khủng hoảng thừa trí thức ở Việt Nam. Trong khi đó, học sinh tốt nghiệp chỉ có một súng không đáng kể. Vì vậy, thời kỳ này, chúng hạn chế đến mức tối đa việc mở trường và hạn chế cả học sinh ra trường. Thực dân Pháp đã tìm mọi thủ đoạn để kìm hãm xã hội ta đến mức cả một dân tộc có một ít người có đôi chút học thức cũng đã là thừa. Đảng ta đã lên án chính sách cực kỳ phản động đó, thanh niên học sinh và trí thức không có chỗ làm. Ấy cũng vì lẽ hệ thống đế quốc áp bức thống trị mà trong xứ vua học của ta có nhiều lao tù, trại lính hơn là trường học, nhà trường và các cơ quan học thuật. Chú thích: Văn kiện Đảng tập 1, sách đã dẫn, trang 364. Hết chú thích. Trong án nghị quyết của bất kỳ cán bộ hội nghị ngày 13-14 tháng 3 năm 1935 cũng đã ghi 90% thanh niên ở Bắc Kỳ không được đi học, người có học tập chút ít lại bị chế độ học tập nhồi sọ, làm cho thanh niên khi học xong hóa ra một đứa tôi mọi trung thành của đế quốc Pháp, phần nhiều lại không có việc làm. Đảng cũng đã chỉ rõ thực chất của nền giáo dục nô dịch, nội dung giáo dục phản động của nhà trường thực dân phong kiến và lên án âm mưu đầu độc lôi kéo thanh niên vào con đường làm tay sai trung thành đắc lực cho thực dân đế quốc. Tầng lớp tay sai trung thành, người bản xứ là cái vỏ bọc cho thực dân cổ vũ và thực hiện chính sách hợp tác, bắt tay Pháp Việt đề huệ, ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản đang dâng cao mạnh mẽ trong nước. Đế quốc hết sức mua chuộc bọn thanh niên trong các giai cấp phong kiến tư sản trong tội đại trí thức. Đế quốc quyết lấy luân lý phong kiến, lấy mê tín mà nhồi sọ thanh niên, đặng đào tạo tay chân trung thành cho chính phủ đế quốc. Trong các trường học này, chính phủ lại còn bắt buộc học sinh đọc toàn những sách chống tư tưởng cách mạng, học ca hát phản động. Chú thích: Văn kiện Đảng tập 3, sách đã dẫn, trang 345. Hết chú thích. Như vậy, trong các nghị quyết, chương trình hành động, lời kêu gọi, thông báo, chỉ thị, từ khi ra đời đến trước cách mạng tháng 8, Đảng ta luôn chú trọng đúng mức đến tình hình giáo dục và đánh giá đúng bản chất giai cấp phản động của nền giáo dục nô dịch mà thực dân Pháp đang thực hiện ở nước ta. Chính sách giáo dục ngu dân cùng với chính sách áp bức nặng nề về kinh tế, đàn áp dã man về chính trị của thực dân Pháp đã đẩy nhân dân ta vào kiếp sống nô lệ, cực khổ trăm bề. Vì vậy, không những chỉ dừng lại ở chỗ tố cáo và vạch trần bản chất giáo dục của thực dân mà đã tiến lên một bước cao hơn, Đảng đã xây dựng hoàn chỉnh đường lối đấu tranh trên lĩnh vực giáo dục mới hoàn toàn về chất so với giai đoạn trước. 3.2. Nêu lên những yêu sách cụ thể, hướng dẫn quần chúng đấu tranh đòi quyền học tập, xây dựng một cương lĩnh có tính chất nguyên tắc để xây dựng nền giáo dục dân chủ nhân dân sau khi giành chính quyền về tay giai cấp vô sản. Trong Chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua chính thức tại Hội nghị Hợp nhất Ba Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã nêu lên những phương hướng chiến lược về giáo dục như sau. Phổ thông giáo dục theo công nông hóa, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 18 tháng 2 năm 1930 đã nêu lên nhiều khẩu hiệu, trong đó có thực hành giáo dục toàn dân. Cương lĩnh đấu tranh của Đảng luôn hướng vào việc đòi nền giáo dục phải thực sự phục vụ cho quảng đại quần chúng, xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị trong lĩnh vực giáo dục, tiến tới xây dựng những nhân tố mới của giáo dục công nông. Những nguyên tắc cơ bản trên thể hiện rất rõ đường lối đấu tranh trên lĩnh vực giáo dục của Đảng xuất phát từ những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin về giáo dục. Một mặt đánh giá đúng mức tầm quan trọng của giáo dục, mặt khác nhận thức được rằng cách mạng văn hóa giáo dục chỉ có thể hoàn toàn thắng lợi một khi chính quyền đã thực sự về tay nhân dân. Đảng đã có chủ trương đường lối lãnh đạo toàn dân đấu tranh từng bước cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. Đảng đã nêu rõ mục tiêu đấu tranh, những yêu cầu cụ thể nhằm vào những điểm phản động nhất của giáo dục thực dân để lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Điều cấp thiết trước mắt là yêu cầu cho mọi người có chỗ học và có điều kiện theo học. Vì vậy, trong chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương đã nêu những yêu sách hết sức cụ thể đòi quyền học tập cho con em nhân dân lao động như sau. Hết thảy con cái của những nhà lao động được học cho tới 10 tuổi bằng tiếng mẹ đẻ và không phải chịu học phí. Trẻ con được lĩnh không sách vở, áo quần, giấy bút. Cấm, không được mắng chửi, đánh đập các em. Tổ chức các trường học nghề, bách nghệ, giáo dục do nhà nước và bọn chủ phải chịu tổn phí. Chú thích văn kiện Đảng tập 3, sách đã dẫn, trang 445. Hết chú thích. Đặc biệt, Đảng hết sức chú trọng việc lãnh đạo và thu hút tầng lớp thanh niên vào tổ chức thanh niên cộng sản, đó là trường học cộng sản chủ nghĩa của thanh niên lao động, là tổ chức giáo dục cộng sản chủ nghĩa và giai cấp tranh đấu. Trong các khẩu hiệu hướng dẫn thanh niên đấu tranh, Đảng đã đề ra yêu cầu rất cụ thể về giáo dục, coi đó là một trong những nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động cách mạng của thanh niên. Chương trình hành động của thanh niên cộng sản đoàn đã ghi rõ yêu cầu về quyền học tập cho hết thảy các tầng lớp thanh niên thợ thuyền, thanh niên nông dân, binh lính, dân nghèo thành thị, là những tầng lớp đang bị áp bức bóc lột thậm tệ và bị chính sách ngu dân kìm hãm trong vòng tối tăm rốt nát. Điều 3. Thanh niên lao động được tự do học về binh bị dưới quyền kiểm tra của các tổ chức cách mạng, chống việc tập binh thanh niên lao động để sau đi lính giữ quyền lợi cho đế quốc. Hết thảy thanh niên lao động đều được khí giới. Điều 4. Lập tức lấy ngân sách về binh bị và tiền quốc trái để mở trường học và làm việc vệ sinh. Điều 5. Chính phủ phải chịu học phí, quần áo, sách vở, phải nuôi thanh niên học đến 16 tuổi, phải cho học theo tiếng mẹ đẻ, cấm dạy học về tôn giáo, cấm các trường học thầy sòng. Điều 7. Chính phủ và chủ phải chịu tiền phí tổn để mở câu lạc bộ, phòng đọc sách, sân thể thao ở thôn quê và các nơi có thợ thuyền. Đối với thanh niên học sinh các trường học, Đảng cũng đã nêu lên những khẩu hiệu đấu tranh đòi những quyền lợi sau. Điều 1. Dạy học theo tiếng mẹ đẻ, cấm cách pháp hóa, bắt học theo tiếng Tây. Điều 2. Đuổi bọn giáo sư phản động ra khỏi trường, phải cho tự tổ chức việc chỉ huy trường học, học trò được bầu cử giáo sư, tự do lập trường tư. Điều 3. Chính phủ phải chịu tiền học phí của học sinh nghèo, phải cho việc làm sau khi đã hết học. Chú thích văn kiện Đại hội Đảng tập 3, sách đã dẫn, trang 446. Hết chú thích. Những khẩu hiệu đấu tranh và yêu sách đòi quyền học tập mà Đảng đã đề ra luôn luôn phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn cách mạng. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương, Đảng đã đưa ra những yêu sách và kêu gọi các đảng phái, các tầng lớp nhân dân đấu tranh đòi những quyền dân chủ tự do trong học tập. Đến thời kỳ mặt trận Việt Minh 1939-1945, để đáp ứng nhiệm vụ trung tâm của cách mạng là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng đã đề ra những chủ trương khẩu hiệu tranh đấu trên lĩnh vực giáo dục sát hợp với sự tiến triển của cách mạng. Nội dung và yêu sách đấu tranh đã phát triển tới đỉnh cao, đòi xóa bỏ nền giáo dục nô dịch, phản động của thực dân Pháp và xây dựng một cương lĩnh có tính chất nguyên tắc để xây dựng nền giáo dục dân tộc tiến bộ sau khi giành được chính quyền về tay giai cấp vô sản. Trong chương trình mặt trận Việt Minh, mục chủ trương cứu nước của Việt Minh có ghi: Điều 1. Bài trừ văn hóa phản động, mở mang nền tân văn hóa Việt Nam. Điều 2. Hủy bỏ giáo dục nô lệ và thuộc địa, gây dựng nền quốc dân giáo dục. Mỗi dân tộc có quyền dùng tiếng mẹ đẻ dạy trong các trường học của mình. Điều 3. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học. Điều 4. Lập các trường chuyên môn huấn luyện chính trị, quân sự và kỹ thuật để đào tạo các hạng nhân tài. Đặc biệt là việc giáo dục và mở mang trường học cho học sinh trở thành một yêu cầu cấp bách và đó là hướng phát triển của nền giáo dục trong tương lai. Cũng trong chương trình Việt Minh, mục đối với các tầng lớp nhân dân, điều 8 và điều 10 có ghi rõ. Điều 8, đối với học sinh, bỏ các khoản học phí, khai sinh, hạn tuổi, mở thêm trường học, cấp học bổng rộng rãi cho học trò nghèo, kiếm thêm việc cho học sinh tốt nghiệp. Điều 10, đối với trẻ em, được chính phủ đặc biệt chăm sóc về thể dục, trí dục và đức dục. Chú thích, văn kiện Đại hội Đảng tập 3 sách đã dẫn trang 363. Hết chú thích. Đường lối đấu tranh chống nền văn hóa giáo dục nô dịch của Đảng ngày càng được kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh và trở nên hoàn thiện, ngày càng được thực tế chứng minh là đúng đắn và khoa học. Đặc biệt, với sự ra đời của bản Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, đã nâng lên một bước tính khoa học cao độ và sự hoàn chỉnh của đường lối đấu tranh theo ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, trong đó có giáo dục. Đề cương Văn hóa Việt Nam đã nêu lên mối quan hệ khăng khít giữa kinh tế, chính trị với văn hóa giáo dục và xác định thái độ dứt khoát của Đảng Cộng sản Đông Dương với vấn đề văn hóa giáo dục. Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa. Ở đó, người Cộng sản phải hoạt động, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Đảng đã xác định rõ vai trò, vị trí của cách mạng văn hóa, trong đó có giáo dục, đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dựa trên sự phân tích cụ thể, sát thực về tình hình văn hóa xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp, dựa trên sự phân tích một cách khoa học về bản giai cấp xã hội, Đảng đã đề ra ba nguyên tắc lớn của mọi cuộc vận động cách mạng văn hóa trong giai đoạn này là dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa. Nguyên tắc dân tộc hóa yêu cầu phải xác lập những yếu tố dân tộc, tinh thần dân tộc cho nền văn hóa mới, xóa bỏ nền văn hóa nô dịch phản động và phụ thuộc vào đế quốc. Để thực hiện nguyên tắc này, Đảng đã nêu những yêu cầu và khẩu hiệu tranh đấu, đòi quyền lợi sau, đấu tranh về tiếng nói, chữ viết, thống nhất và làm giàu thêm tiếng nói. Ấn định mô tả, cải cách chữ quốc ngữ. Chú thích, văn kiện Đại hội Đảng tập 3 sách đã dẫn, trang 368, hết chú thích. Tiếng nói, chữ viết ở đây là tiếng nói, chữ viết của dân tộc Việt Nam, phản ánh tinh thần dân tộc, truyền thống văn hóa 4.000 năm của dân tộc Việt Nam. Nguyên tắc khoa học hóa thực chất là đấu tranh chống lại nội dung giáo dục phản động, nô dịch của chủ nghĩa của thực dân để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến khoa học. Nguyên tắc đại chúng hóa đã thể hiện rất rõ đường lối thực hành giáo dục toàn dân mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đề ra trong lời kêu gọi thành lập Đảng tháng 2 năm 1930. Nguyên tắc đó yêu cầu giáo dục phải thực sự trở thành quyền lợi của toàn thể quần chúng nhân dân lao động và xuất phát từ quyền lợi của quần chúng và do quần chúng xây dựng nên. Với bản Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã xây dựng được một cách toàn diện đường lối đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, trong đó có giáo dục. Đề cương văn hóa thể hiện rõ ràng quan điểm giai cấp trong cuộc đấu tranh cách mạng văn hóa tư tưởng và giáo dục. Cuộc đấu tranh xóa bỏ nền giáo dục nô dịch thực dân phải do Đảng Cộng sản của giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo. Tất cả những yêu sách, khẩu hiệu đấu tranh đều xuất phát từ quyền lợi của quần chúng và các giai cấp bị áp bức bóc lột và là giai cấp tiên phong nhất của cách mạng. Và nền giáo dục dân tộc tiến bộ được xây dựng sau khi giành được chính quyền sẽ thực sự là nền giáo dục dân chủ nhân dân, vì dân, do dân mà phục vụ. 3.3. Tổ chức việc học tập cho quần chúng nhân dân lao động và tổ chức lực lượng đấu tranh bằng nhiều hình thức hợp pháp và bất hợp pháp để đòi quyền học tập. Đường lối giáo dục cơ bản của Đảng là công nông hóa. Đảng hết sức chú trọng nâng cao trình độ tri thức phổ thông của quần chúng bằng cách lập các lớp học cho công nhân, lớp dạy chữ, ban đêm cho nông dân. Thông qua các lớp học này, Đảng giác ngộ và giáo dục về quyền lợi chính trị cho công nông, nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng. Nhưng trong điều kiện chưa nắm được chính quyền, lại dưới chế độ thống trị vô cùng khắc nghiệt của phong kiến đế quốc không phải ở đâu và lúc nào đảng của giai cấp công nhân cũng có thể tổ chức được hình thức giáo dục theo đường lối của mình. Vì vậy, đảng ta hết sức lợi dụng những hình thức đấu tranh hợp pháp và bán hợp pháp, bất hợp pháp để tổ chức việc học tập cho quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên. Những năm 1926-1927, Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội mở những lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu để đào tạo cán bộ cách mạng. Trước khi tan lớp ra về, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc luôn dặn các đồng chí mình phải chú ý học tập thêm về văn hóa để nâng cao trình độ, hiểu biết cho bản thân. Người cũng không quên dặn phải mở những lớp để dạy chữ cho đông đảo quần chúng. Tuân theo lời dạy của người, nhiều lớp dạy chữ đã được rải rác mở ra trong thời kỳ 1926-1929 trong các vùng Hà Bắc, Nghệ An, Hà Tĩnh. Khẩu hiệu biến nhà tù thành trường học đã được thực hiện trong các nhà tù đế quốc từ những năm 1930-1931 cho đến khi cách mạng tháng 8 thành công. Không nơi nào là không có phong trào học tập văn hóa chính trị, thời sự và quân sự thưởng thức. Ai biết gì thì dạy nấy, ai không biết gì thì ra sức học tập, già 50-60 tuổi vẫn học, trong xà lim án chém chờ ngày lên đoạn đầu đài cũng vẫn học. Tháng 3 năm 1938, nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có nói về vấn đề chống nạn mù chữ cho nông dân và tổ chức theo các hình thức lớp học đêm, các hội đọc sách báo, để nông dân đấu tranh chống nạn không biết chữ. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ nhân dân Đông Dương do sáng kiến của Đảng và được sự tích cực hưởng ứng của một số nhân sĩ trí thức tiến bộ, Hội truyền bá chữ quốc ngữ được thành lập ngày 27 tháng 7 năm 1938. Hội truyền bá chữ quốc ngữ hoạt động ngoài mục đích chống nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động, còn nhằm mục đích giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Hội có chương trình sơ đẳng dạy biết đọc, biết viết trong 3 tháng và chương trình cao đẳng dạy thêm trong 4 tháng về lịch sử, địa lý, toán pháp, vệ sinh cho những người đã đọc thông viết thạo. Phong trào truyền bá chữ quốc ngữ ngày càng phát triển với sự phát triển của phong trào cách mạng. Kết quả là sau 7 năm hoạt động, 1938-1944, ở Bắc Kỳ đã thanh toán được nạn mù chữ cho hơn 4 vạn người, còn ở Trung Kỳ đến năm 1941 được gần 1 vạn người. Chủ trương thành lập hội có ý nghĩa vô cùng to lớn vì nó đã thu hút vào phong trào đông đảo các nhà trí thức yêu nước và tiến bộ. Nhiều thanh niên yêu nước cũng nhờ có phong trào mà đến với đảng. Điều đáng chú ý hơn là phong trào đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu về mặt vận động quần chúng. Đến khi cách mạng tháng 8 thành công, thì những kinh nghiệm nói trên được vận dụng có hiệu quả trong chiến dịch diệt sốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Tổ chức chống nạn thất học không phải chỉ thực hiện trong khuôn khổ của Hội truyền bá quốc ngữ, mà còn được những người cộng sản chủ trương phát động trong cơ sở quần chúng ở các chiến khu, đặc biệt ở chiến khu Cao Bắc Lạc. Phong trào thanh toán nạn mù chữ phát triển mạnh ở Cao Bằng, ở Bắc Cạn. Nhiều xã có trường dạy chữ quốc ngữ, nhiều châu mở trường cứu quốc sơ cấp, chợ đồn mở trường sư phạm, v.v. Ngoài ra, phong trào thanh toán nạn mù chữ, dạy bổ túc văn hóa còn được phát triển trong hàng ngũ bộ đội cách mạng, trong hàng ngũ quốc quân. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Những biến chuyển mới đã tác động đến sự chuyển hướng của phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp ở Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20 là gì? Câu 2. Đánh giá những cống hiến của phong trào Đông Du, phong trào đấu tranh theo khuynh hướng cải lương của Phan Chu Trinh và phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đối với cuộc đấu tranh chống chính sách ngu dân và xu hướng cách tân nền học thuật ở Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Câu 3. Phân tích ý kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lên án chính sách ngu dân của thực dân Pháp qua 2 tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương. Câu 4. Phân tích 3 nguyên tắc lớn của cuộc vận động cách mạng văn hóa, dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa trong đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943.